Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian của chương trình Giờ thứ 9. Chương trình này được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19h30 phút thứ Bảy và phát lại vào lúc 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Các bạn quan tâm có thể nghe chương trình trên website bacgiangtv.vn. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như việc làm và thu nhập của công nhân, người lao động. Cùng với những chính sách hỗ trợ từ chính phủ, các doanh nghiệp cũng đang chủ động bằng nhiều giải pháp khôi phục sản xuất, giữ vững những mục tiêu đã đặt ra. Vậy còn đối với các công nhân, trước thách thức từ đại dịch, họ đã có những cách để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây cũng là câu chuyện mà Nhịp sống hôm nay đề cập.
Trong một câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang về những giải pháp tìm kiếm các đơn hàng để đảm bảo ổn định sản xuất, đảm bảo các chính sách chăm lo cho người lao động. Cuối chương trình, như thường lệ, là mục quà tặng giờ thứ 9, chúng ta cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Quý thính giả thân mến, trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, tại tỉnh Bắc Giang đã có trên 200.000 công nhân phải tạm nghỉ việc. Hàng nghìn công nhân phải cách ly hoặc điều trị do dương tính với COVID-19. Cuộc sống của họ gặp muôn vàn khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, hàng chục nghìn công nhân ngoại tỉnh chưa trở lại doanh nghiệp. Các công nhân trong tỉnh mặc dù đi làm, song công việc cũng cầm chừng, ảnh hưởng nhiều đến thu nhập cuộc sống. Nhiều công nhân đã phải chủ động tìm cách khắc phục khó khăn. Phóng sự sau của phóng viên Minh Lượng, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hai vợ chồng chị Vũ Thị Chi ở số nhà 7, ngõ 108 đường Nguyễn Duy Năng, phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang đều là công nhân. Thời điểm đầu tháng 5, dịch bùng phát mạnh tại các khu công nghiệp. Doanh nghiệp của chồng chị tạm đóng cửa. Anh nghỉ việc ở nhà hơn một tháng. Cùng thời gian đó, nhà máy phân đạm và hóa chất Hà Bắc nơi chị làm việc thực hiện 3 tại chỗ. Có cơ chế đối với những công nhân không thể ở lại nhà máy, có thể nghỉ ở nhà hưởng 1 phần 3 mức lương. Vì vướng con nhỏ, chị Chi đã chọn phương án nghỉ ở nhà hơn 3 tháng có dịch. Đó là chuỗi ngày cuộc sống của gia đình chị Chi phải đối diện với nhiều khó khăn khi nguồn thu nhập từ lương bị cắt giảm. Nhớ lại những ngày đã qua, chị kể.
Nghe tin là dịch bùng phát thì thực sự là mình cũng rất hoang mang. Anh nhà mình đi làm ở dưới khu công nghiệp. Ngay lúc đấy ở công ty cũng chưa có một thông báo gì rõ ràng cả, nhưng mà nghe theo tình hình thời sự chính trị của Đài Bắc Giang thì đã thấy là đã thông báo là các cái ngả đường xuống dưới khu công nghiệp là họ đã rào chắn lại hết rồi. Thì công ty cũng đã bắt đầu có cái thông báo là tạm hoãn người lao động là từ phía thành phố không xuống dưới khu công nghiệp nữa. Còn công ty của mình thì bắt đầu những cái lúc đấy thì công ty phân đạm cũng đã bắt đầu đã cho công nhân thực hiện là 3 tại chỗ. Thế mình cũng rất lo lắng hoang mang, nếu mà bây giờ hai nguồn thu nhập chính, lao động chính cho gia đình mà nếu anh phải ở nhà mà mình cũng vì vướng con nhỏ mà không thể tham gia lao động sản xuất trong công ty được thì mức thu nhập chắc chắn nó sẽ bấp bênh, nó sẽ không thể được như cũ.
Để duy trì cuộc sống cho cả gia đình chăm sóc hai con nhỏ, chị Chi bắt buộc phải nghĩ cách cân đối lại mọi sinh hoạt và tìm cách kiếm thêm thu nhập. Chị quay qua bán hàng mỹ phẩm online, làm thức ăn sẵn như pate, ruốc cá, ruốc thịt bán trên mạng. Mặc dù nay dịch được kiểm soát, cả hai vợ chồng đã đi làm trở lại, nhưng chị Chi vẫn duy trì công việc phụ và cắt giảm những khoản chi không cần thiết để tiết kiệm phòng khi rủi ro dịch bệnh. Thay vì đến phòng tập gym vào các buổi chiều, chị Chi cùng các con tự mở các bài hướng dẫn trên YouTube để tập. Chị cũng hạn chế cắt giảm các khoản mua sắm quần áo, mỹ phẩm cho bản thân.
Nghĩ lại cái khoảng thời gian đầu như thế thì đến bây giờ thì cái cuộc sống nó đã dần dần mình phải thích nghi với cái cuộc sống mà có bệnh COVID như này. Thì mình cũng đã nghĩ là phải cắt giảm một số chi tiêu cho bản thân, cắt giảm một số cái chi phí sinh hoạt không cần thiết để cân bằng lại cuộc sống, ổn định với cái mức lương hỗ trợ của công ty và bán hàng thêm online để kiếm thêm thu nhập bằng cái đồ bán hàng online như thế để thêm chi phí vào để đáp ứng cho cái nhu cầu sinh hoạt của mình được tốt hơn.
Cũng như chị Chi, chị Nguyễn Thị Thương, nhân viên trực tổng đài hãng taxi Mai Linh trong đợt dịch cao điểm tại Bắc Giang đã phải nghỉ việc không lương gần 2 tháng do xe taxi dừng hoạt động. Đến nay mặc dù đã đi làm, nhưng mức lương của chị cũng chỉ được vỏn vẹn 3 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, giá cả thị trường thứ gì cũng tăng, cũng đắt đỏ, lại nuôi hai con nhỏ. Vậy là ngoài giờ trực, chị Thương phải bán hàng để có thêm thu nhập, chị nói.
Hiện nay tình hình dịch bệnh là tình hình khó khăn chung. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động như chúng tôi. Mức thu nhập hiện tại do ảnh hưởng dịch bệnh rất là thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống. Vì vậy nên là tôi phải xoay sở buôn bán làm thêm để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống, lo cho con học hành, tiền sữa, tiền điện. Cái gì cũng tăng, mỗi tiền lương là giảm thôi. Nên là cũng chỉ mong là dịch bệnh sớm được kiểm soát, cuộc sống của người dân chúng tôi là sớm trở lại với nhịp sống bình thường như trước đây.
Dịch bệnh cuốn chúng ta vào vòng xoáy, buộc chúng ta phải thích ứng để tồn tại. Nhiều doanh nghiệp sau đợt dịch bùng phát đã thiếu nhân lực lao động, đặc biệt là lao động có chuyên môn cao, song cũng không ít doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản, phải cắt giảm lao động. Những công nhân như chị Ngô Thị Hạnh ở công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Broad, khu công nghiệp Vân Trung là một ví dụ. Bị mất việc làm, ở nhà giai đoạn đầu chị Hạnh cũng rất buồn nản và khó khăn. Sinh hoạt cả gia đình chị trông chờ vào thu nhập từ chiếc xe tải chồng chị chở vật liệu xây dựng thuê mỗi ngày. Nhưng sau đó, chị Hạnh đã lên kế hoạch thắt chặt chi tiêu, nhờ bà ngoại hỗ trợ chăm sóc các con và dành thời gian tạm mất việc làm là thời gian lý tưởng để chị học thêm online vốn ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc. Chị Hạnh chia sẻ.
Tôi thì nghĩ đơn giản thôi. Mình không làm được ở công ty này thì sẽ làm ở công ty khác. Miễn là tôi có thể đáp ứng được cái yêu cầu của họ và họ phải trả cho tôi được cái mức lương như tôi mong muốn. Chính vì vậy mà tôi đã quyết định học thêm ngôn ngữ Hàn Quốc. Tuy cái việc học online thì nó hơi khó khăn, hơi bất tiện, nhưng mà tôi nghĩ là với cái quyết tâm của mình thì tôi sẽ đạt được những cái nguyện vọng như là tôi mong muốn.
Cách mà chị Ngô Thị Hạnh đã lựa chọn là một trong những hướng đi rất tích cực, bởi để đáp ứng được công việc một cách chuyên nghiệp, đòi hỏi mỗi công nhân cần phải không ngừng trau dồi kiến thức, trình độ tay nghề. Và việc nâng cao trình độ, kỹ năng cũng chính là góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Càng trong dịch bệnh, cùng với nhà nước và doanh nghiệp, các công nhân cũng cần lạc quan, tự chủ, tự tin tìm những giải pháp phù hợp, khắc phục khó khăn, ổn định đời sống. Và quan trọng nhất là luôn chủ động các biện pháp phòng chống dịch, góp phần giữ vững những thành quả mà chúng ta đã giành được.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã gây ra những tác động tiêu cực đến các mặt của đời sống xã hội, trong đó doanh nghiệp và công nhân lao động chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mất việc hoặc công việc không đều, gián đoạn đơn hàng, gián đoạn ngày công lao động do yêu cầu cách ly phòng chống dịch, khiến cuộc sống người lao động gặp khó khăn. Trong hoàn cảnh khó khăn, đã có những doanh nghiệp không chỉ nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch mà còn năng động tìm kiếm các đơn hàng để đảm bảo ổn định sản xuất. Nhờ vậy, các chế độ chính sách của người lao động như lương, thưởng Tết hay các chính sách hỗ trợ công nhân theo nghị quyết số 68 của Chính phủ luôn được đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Mục câu chuyện chính sách hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo một doanh nghiệp như thế. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào phóng viên cũng như chào toàn bộ khán thính giả đang nghe Đài Phát Thanh Truyền hình Bắc Giang.
Thưa bà, xin bà có thể cho biết là khi mà dịch bệnh xảy ra thì doanh nghiệp và người lao động ở Công ty Cổ phần May Bắc Giang gặp phải những cái khó khăn gì ạ?
Vâng, như chúng ta đã biết thì tỉnh Bắc Giang chúng ta dịch bùng phát tại khu công nghiệp Bắc Giang vào thời điểm giữa tháng 4 và cho đến khoảng tháng 6, tháng 7. Và công ty chúng tôi, Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng vào thời điểm cuối tháng 4 trở đi. Và tại thời điểm đó thì chúng tôi để đảm bảo sức khỏe cho người lao động thì doanh nghiệp đã đưa ra một quyết định là tạm ngừng sản xuất 2 tuần để người lao động hạn chế di chuyển và đảm bảo sức khỏe, cũng như là tránh được sự lây nhiễm từ các khu vực lân cận xung quanh. Và từ đó thì với việc đóng cửa 2 tuần thì cũng có một số những cái ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Thứ nhất là về phía doanh nghiệp thì chúng tôi bị ảnh hưởng liên quan đến thời gian giao hàng đã chốt với khách. Thứ hai là việc sắp xếp lại kế hoạch sản xuất cũng gặp rất nhiều khó khăn do là bị gián đoạn, mất 2 tuần mà người lao động phải nghỉ việc. Thứ ba nữa là khi lao động trở lại làm việc thì chúng tôi bị thiếu hụt lao động, bởi vì toàn bộ số người lao động không thể đi làm được đầy đủ như ban đầu do một số quy định giãn cách tại một số địa phương xung quanh, và thậm chí là cũng có một số nguy cơ bị đứt gãy chuỗi sản xuất do việc cung ứng nguyên phụ liệu phải nhập khẩu từ một số các tỉnh ngoại thành. Cho nên là điều đó dẫn đến việc chúng tôi phải sắp xếp lại toàn bộ kế hoạch sản xuất làm sao đấy để phù hợp với số lượng lao động hiện có cũng như với thời gian giao hàng hợp lý để có thể đàm phán với khách hàng. Đấy là một số những cái khó khăn về phía doanh nghiệp. Thứ hai là về người lao động thì vì bị phải nghỉ việc mất 2 tuần để đảm bảo sức khỏe cũng như là hạn chế ảnh hưởng lây nhiễm của dịch bệnh cho nên là số ngày công cũng không đủ và dẫn đến là đồng lương thu nhập cũng bị ảnh hưởng. Thứ hai nữa là khi doanh nghiệp được đi làm trở lại thì do một số những cái quy định để phòng chống dịch ở tại địa phương cư trú thì họ cũng không thể đến công ty làm việc được, đấy cũng là một cái thiệt thòi.
Vậy trong cái điều kiện khó khăn như vậy thì bà có thể cho biết là doanh nghiệp đã làm gì để mà vừa khôi phục sản xuất, ổn định sản xuất nhưng mà cũng vừa đảm bảo những cái quyền lợi chính đáng của người lao động ạ?
Vâng, trong thời điểm đó thì chúng tôi ngoài việc là nỗ lực nghiên cứu cũng như sắp xếp lại kế hoạch một cách linh hoạt để sản xuất được liên tục phù hợp với lại tình hình thực tế tại thời điểm đó thì chúng tôi cũng liên hệ và bám sát chặt chẽ với các cơ quan ban ngành để có thể đảm bảo hoàn thiện tất cả các hồ sơ, thủ tục để cho người lao động có thể được hưởng đầy đủ chế độ, cũng có một phần nào đấy hỗ trợ họ trong thời gian nghỉ dịch và bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Mặc dù là tình hình dịch đến thời điểm này là cũng đã tạm ổn và doanh nghiệp chúng tôi cũng gần như có đến 98% là lao động trở lại làm việc bình thường. Tuy nhiên là để giữ vững cái thành quả này thì không những là người lao động và đến các đại diện doanh nghiệp, chúng tôi đều cam kết thực hiện rất tốt những quy định của phòng chống dịch, của ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, của địa phương cũng như là của doanh nghiệp. Đặc biệt như là chúng tôi thường xuyên hàng ngày thì tuyên truyền cũng như là gửi các bản tin đến cho người lao động để họ nghe, họ nắm bắt được tình hình thực tế từng ngày, để họ cảm nhận được những cái tình hình hiện tại cũng như là giúp họ có thêm thông tin về để bảo vệ bản thân cũng như gia đình. Thứ hai là tại công ty cũng nghiêm túc thực hiện quy định 5K và ngoài ra thì về phía doanh nghiệp chúng tôi cũng xét nghiệm tầm soát, đảm bảo là mỗi người lao động đều được xét nghiệm tối thiểu là 1 lần một tháng. Bên cạnh đó nữa thì chúng tôi cũng có nhiều những chương trình để khuyến khích cũng như là nhắc nhở người lao động là hạn chế đi lại, di chuyển vào những ngày được nghỉ. Ví dụ như một tuần là được nghỉ Chủ nhật thì cũng hạn chế họ đi lại đến các địa phương khác cũng như tập trung đông người. Và để cho an toàn hơn và chắc chắn hơn thì bên phía người lao động cũng được ký một bản cam kết là 2 điểm 1 đường để làm sao đảm bảo đi đến nơi và đến chốn và chỉ duy nhất là đi làm và trở về nhà sau khi hết giờ làm việc.
Hiện tại thì với những cái việc mà doanh nghiệp đã làm thì chị nghĩ rằng cái chế độ của người lao động từ nay đến cuối năm sẽ được đảm bảo như thế nào?
Cũng rất vui mừng bởi vì kết quả hiện tại chúng tôi đã đến hết quý 3, hoàn thành hết quý 3 rồi. Gần quý 4 thì cũng được 1/3 chặng đường và kết quả đến nay rất phấn khởi bởi vì trong dịch bệnh thì chúng tôi ngoài những khó khăn gặp phải, chúng tôi cũng có một số những cái điểm thuận lợi. Vì đó là đặc biệt là do dịch bùng phát ở nhiều địa phương và đặc biệt nghiêm trọng hơn cả là hồi tháng 9 thì dịch bùng phát tại Hồ Chí Minh. Và Hồ Chí Minh cũng là một trong những địa điểm mà có nhiều công ty may, cũng có những dòng hàng tương đối phù hợp với lại may Bắc Giang chúng tôi. Cho nên là chúng tôi có thể hỗ trợ được các công ty bạn nhận làm một số đơn hàng tại thời điểm tháng 9, tháng 10. Thì cơ hội đó đã tạo đến cho chúng tôi, nhất là về việc ổn định hàng hóa, cũng như là về doanh thu của công ty. Và đến nay thì tất cả các cán bộ công nhân viên đều phấn khởi về kết quả mà mình đạt được. Đấy là vẫn duy trì được sản xuất thường xuyên, đơn hàng không bị gián đoạn. Và doanh thu thì tăng gấp đôi, gấp 3 năm ngoái. Căn cứ vào đấy thì chắc chắn là kết quả cuối năm các cái chế độ cho người lao động vẫn được đảm bảo như năm ngoái. Đấy là tiền Tết này. Năm nay thì công ty cũng có một phần thưởng. Đấy là tặng cổ phần cho người lao động. Mỗi người lao động sẽ được tặng cổ phần là 10 triệu đồng trên một người, tính từ chủ tịch hội đồng quản trị đến nhân viên vệ sinh. Và tiền thưởng Tết thì vẫn được duy trì như năm ngoái là 15-18% trên tổng quỹ lương của cả năm của người lao động. Ngoài ra nữa thì cuối năm cũng có rất là nhiều chương trình vui chơi và tổng kết năm, phần thưởng cuối năm cũng như là cổ phần, chia cổ phần cổ tức cho người lao động và cũng cổ đông của công ty để cho họ yên tâm công tác và cũng hoàn toàn yên tâm là hiện tại thì tình hình dịch bệnh đã lắng xuống. Tuy nhiên là chúng ta vẫn phải duy trì để đảm bảo thành quả này để làm sao thứ nhất người lao động có việc làm đầy đủ, doanh nghiệp thì đảm bảo ổn định sản xuất để cùng nhau tạo ra nhiều giá trị lợi nhuận hơn trong năm cuối năm nay và năm tới.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà bà vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, chuyện dạy thêm, học thêm không chỉ là vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, mà cũng là nơi nảy sinh những tình huống, những tình tiết trào phúng, gây cười để các nghệ sĩ hài tung hứng. Tiểu phẩm hài Gia Sư Bịp là một trong những tình huống cười ra nước mắt ấy. Với sự vào vai một Gia Sư Bịp, nghệ sĩ Trung Ruồi đã khiến thính giả không nhịn được cười với những màn trào phúng nực cười của anh chàng gia sư bộ môn văn. Sự phi lý đầy thuyết phục đã khiến anh chàng Gia Sư Bịp qua mặt được phụ huynh một cách ngoạn mục và hài hước. Nhưng qua đó cũng phản ánh một thực tế của xã hội, khi mà nhu cầu dạy thêm, học thêm một cách mù quáng thì sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho những thói lừa bịp như vậy diễn ra. Sau đây, nội dung của tiểu phẩm Gia Sư Bịp với sự tham gia của các nghệ sĩ Trung Ruồi trong vai Gia Sư Môn Văn, Vân Dung trong vai phụ huynh, Hà Trung trong vai học sinh học thêm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dạ, chào cô ạ.
Dạ.
Dạ, được biết là em Thái nhà mình thì có nguyện vọng chuẩn bị thi đại học.
Vâng ạ.
Công ty gia sư có cử ba thầy đến đây để kèm cặp em. Nếu như gia đình hôm nay đồng ý cái là anh em chúng cháu xin phép dạy luôn ạ.
Dạ. Ôi giời, nhà tôi thì quan điểm là cháu nó cứ lọt vào đại học thì bao nhiêu nhà tôi cũng xuống tiền ạ. Thế nhân đây cho tôi hỏi là một buổi thì ba thầy lấy bao nhiêu ạ?
Dạ, ba thầy có 1 triệu đấy ạ.
Ba thầy có 1 triệu thế ạ? Ôi dạ vâng ạ, thì xuống tiền luôn nhé.
Dạ. Giới thiệu với cô, đây là thầy giáo Trung, chuyên dạy văn. Mời thầy lên bục giảng để dạy em luôn.
Cháu xin phép cô nhé.
Vâng ạ, mời thầy
ạ. Em tập trung nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phân tích tác phẩm Bắc Kim
Thang.
Chính xác, chúng ta sẽ đi vào 4 câu chủ đề của tác phẩm này. Câu đầu tiên: chú bán dầu qua cầu mà
té.
Chính xác. Vậy chúng ta cùng đi vào hỏi tại sao chú bán dầu qua cầu mà lại
té.
Ở đây ta cùng nhau phân tích. Chú bán dầu là chú bán dầu gì? Cầu gì? Và chú té thế nào? Ở câu hỏi là dầu gì, chúng ta hoàn toàn có thể loại ngay phương án đầu tiên, đó là dầu diesel. Vì làm sao? Vì thời đó chưa phát minh ra động cơ 4 thì. Chỉ còn lại là dầu gió và dầu... Dầu...
Dầu... dầu rán ạ.
Nhưng dầu gió ta hoàn toàn có thể loại ngay, bởi vì dầu gió sẽ không mang đi bán dạo, mà phải bán ở đâu ạ?
Hiệu thuốc.
Qua câu hỏi số 2: cầu mà chú bán dầu đi là cầu gì?
Cầu sắt.
Không phải cầu sắt.
Cầu bê tông.
Không phải cầu bê tông, vì những loại cầu chắc chắn như thế thì không thể dẫn đến hành động té của chú được. Ở đây ta biết chú đi qua cầu tre. Cầu tre lắt lèo gập ghềnh, khó đi mẹ dắt con đi. Ở đây chú lại té, chứng tỏ là chú không có
mẹ.
Một tấn bi kịch của nhân vật bán dầu: chú mồ côi mẹ và phải đi bán dầu dạo. Qua cây cầu, dầu vãi ra cầu, dẫn đến trơn trượt và chú bị té. Và chúng ta được đáp án là té thế nào ạ?
Té sấp mặt.
Tiếp theo, một câu hỏi tu từ mang tính địa lý rất cao: chú bán ếch ở lại làm chi? Chú bán ếch ở lại làm chi? Có ai biết không? Không ai biết. Chính vì thế chúng ta mới phải học. Và để chúng ta tìm được ra đáp án, chú bán dầu đang ở trên cầu và bị trơn trượt. Vậy lúc này chú bán ếch phải ở đâu? Chú bán ếch ở dưới, cụ thể là dưới ruộng hoặc bờ sông, bờ mương. Bởi vì những nơi đó mới có ếch để cho chú bán ếch bắt ếch. Bắt ếch. Và chú ở lại làm chi? Vẫn là câu hỏi tu từ của tác giả. Chú ở lại là để lao ra đỡ chú bán dầu. Chú bán ếch đỡ chú bán dầu, liệu có phải vì tiền công? Và tiếp tục, ta lại cần phải tìm ra đáp án, liệu chú bán ếch có đỡ được chú bán dầu hay không?
Theo em thì đỡ được ạ.
Hồ đồ! Muốn biết được là đỡ hay không, chúng ta cùng đi vào 2 câu tiếp theo. Con le le đánh trống thổi
kèn.
con bìm bịp thổi tò tí té tò.
Tè.
Tè. Tè. Con le le và con bìm bịp chắc chắn không phải là hai con động vật. Vì sao? Vì động vật thì không thể có kỹ năng đánh trống và thổi kèn. Qua đó ta biết rõ đây là hai con người. Hai người nhạc công của phường Bát Âm. Và cũng chính qua hai câu thơ này ta có thể biết luôn giới tính của hai nhạc công này. Giới tính của họ là giới tính
nực, nực,
nực. Không, nếu là giới tính nực thì người ta sẽ phải viết là thằng le le, ông bìm bịp. Nhưng ở đây là con và con. Hai từ con nhấn mạnh lại, ta có thể hoàn toàn hiểu rằng hai nhạc công này có giới tính nữ.
Nữ, nữ giới tính nữ.
Một phường Bát Âm đặc biệt khi tất cả các nhạc công đều là nữ.
Câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay là làm thế nào để tách ba thằng này ra? Làm thế nào? Các em có biết không?
Dạ,
không ạ.
Ở đây, Fe là...
sắt.
Sắt.
Đúng rồi. Al sẽ là...
nhôm. Nhôm.
Còn cuối cùng, Cu sẽ là...
đồng.
Đồng. Đồng.
Chính xác. Để tách được cái hợp chất này ra, thì chúng ta cần một phản ứng hóa học. Đấy chính là 2BDN. 2BDN là gì? Là gì?
À, 2BDN là hai bao đựng nhớt.
Ôi, sao lại... 2BDN ở đây là hai bà đồng nát.
Ôi trời ơi, sao lại hai bà đồng nát là thấy?
Bà đồng nát.
Khi ấy, ta đã có hai bà đồng nát ở đây thì ta sẽ thả vào hợp chất này.
Ừ.
Và mất trước mất sau, mất Cu luôn. Bởi vì Cu là... Cu là...
đồng.
Đồng. Đồng.
Cu là đồng. Cu là đồng. Đồng có giá trị lớn nhất, cho nên sẽ mất trước. Và chúng ta quay lại nhìn hai bà đồng nát. Khi đó chúng ta sẽ thấy phản ứng hóa học rất là mãnh liệt. Thậm chí hai bà có thể lao vào đánh nhau để tranh nhau. Al, Al là
nhôm. Nhôm.
Chính xác. Nhôm có giá trị cao thứ hai. Chính vì thế hai bà đánh
nhau. Nhau.
Vậy chất còn lại và chưa ai thèm lấy ở đây nó sẽ là
Fe.
Sắt.
Sắt.
Chính xác. Fe. Sắt. Bài học của chúng ta ở đây là khi nào gặp phải câu hỏi muốn tách hợp chất phe ALQ thì chúng ta cần
hai bà đồng nát.
Đúng, chúng ta cần thả bà đồng nát. Đấy.
Quá tuyệt vời thầy ạ, công nhận. Chưa bao giờ em gặp một thầy giáo nào mà giảng mà ít mà học sinh hiểu nhiều như thế. Đấy. Em già rồi mà em vẫn cứ hiểu hai bà đồng nát là nhảy vào là cướp Cu.
Và bài học của tôi đến đây là kết thúc. Xin mời teacher Nam lên dạy bộ môn Anh Lịch.
Dạ, mời thầy ạ, mời thầy lên Anh Lịch ạ. Vâng, vâng, mời thầy.
Sawadika, hello.
Dạ, thưa cô, cháu xin tự giới thiệu, cháu là thầy giáo dạy tiếng Anh nhưng mà tu nghiệp là ở Thái ạ. Và cháu nghĩ rằng người Thái Lan nói tiếng Anh là chuẩn nhất. Dạ, thưa cô, để mà bây giờ muốn con cái của mình trở thành công dân toàn cầu thì cánh cửa mở ra đó chính là tiếng Anh. Tiếng Anh thì không phải mình học ở một cái gì nó cao sang, cái gì nó phức tạp, mà tiếng Anh nó lại bắt nguồn từ những thứ đơn giản nhất. Và ngày hôm nay cháu xin dạy cho em nhà mình những kiến thức cơ bản. Đầu tiên đó là từ ngày mai.
Ngày mai.
Ai ở đây biết từ ngày mai tiếng Anh đọc như nào?
Em biết, em biết.
Xin mời em.
Từ này là tomorrow.
Sai lầm. Em nói tiếng Anh là phát âm theo kiểu tiếng Việt. Và khi mà em giao tiếp như vậy với lại người bản xứ, người Anh, người Mỹ, chắc chắn họ không hiểu. Thế đâm ra để cho mọi người dễ hiểu, tôi bắt đầu phân tích từ T-O. T-O tiếng Anh chuẩn đọc sẽ là thao.
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 Không, cái lưỡi của em nó phải uốn lên trên.
Thao.
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 Hai, ba. Thao. Đúng rồi. Tiếp theo là từ M-O. À. Thao. Mua. Mua.
Mua.
Mua.
Mua.
Mua.
Mua.
Mua.
Không, mua của cô là cái lưỡi của cô uốn lên nó thành mua. Hoặc là dí xuống là mua. Đúng không? Nhưng mà cái lưỡi phải thẳng ra. Mua.
Về.
Sao bờ lẻ ra thế nhỉ?
Mua.
Hai, ba.
Mua.
Mua. Và từ A, O, W nó đọc là
Sao đọc buồn cười thế nhỉ?
Dạ vâng. Ngày mai nó là sự tươi sáng. Thế đâm ra là cái âm cuối này mình phải ngân ra. Wow.
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 Wow. Hai, ba.
Wow.
Hai, ba.
Wow.
Hai, ba.
Wow.
Chuẩn, nó là
wow.
Ok. Vậy từ ngày mai tiếng Anh chúng ta sẽ phát âm là
Thao
mùa. Hai, ba.
Thao mùa.
Thao mùa.
Và từ ngày mai chúng ta đã học xong rồi. Chúng ta sẽ học từ số 2. Không bình luận. Tiếng Anh nó sẽ là gì? Từ này rất hay gặp ở trên mạng này. Nó là
No comment.
No comment.
Không. Nó sẽ là No với con thôi mày. Đây. Cái từ ở giữa này nó có một cái hợp âm là hợp âm gió. No hai ba.
Phở.
Nhẹ cô phở mạnh quá, nhẹ thôi. Hai ba. Phở. Và vẫn đọc cái từ này không bình luận. Tiếng Anh nó là
No phở con dê mẹ. No phở con dê mẹ. No phở con dê mẹ. No phở con dê mẹ.
Ok, excellent.
Anh chào Lan là cái gì thầy ơi?
Là tuyệt vời. Là tuyệt vời đấy ạ.
Giống món ăn thế nhở?
Vậy là mình đã học xong từ số 2. Mình có ngày mai rồi.
Vâng.
Thì phải có quá khứ. Quá khứ ở đây nó là từ ngày hôm qua. Từ này thì đọc hai cái từ này kết hợp lại. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái từ đầu tiên này phải kéo dài, thật là dài ra thì nó mới giống người Mỹ, đúng không? Nó sẽ đọc như sau. Không, nó có hai cái từ. Đấy, cái từ này nó đảo để ra cái âm sau cho nó Tây mà, cho nó giống người Mỹ. Cháu mời cô. Cháu xin mời cô đọc lại cái từ này rồi giúp cháu cái ạ. Dạ, cháu ví dụ rồi đúng không ạ? Hai, ba.
Khó thể.
Vậy cái từ ngày hôm qua khi mà phiên âm ra tiếng Việt nó sẽ như thế này để mọi người dễ tưởng tượng. Ready. Ok, hai, ba.
Ready.
Vậy là ngày hôm nay chúng ta học được 3 từ mới. Ngày mai không bình luận. Ngày hôm qua, bây giờ thì xin mọi người đọc lại để khóa cái phần này ở đây nhá. Xin mời. Hai, ba. Dạ, cháu xin mời cô đọc lại ạ. À, hai, ba.
Tao mua rau nâu với con dê mèn. Ê, ta về ra đi à.
Amazing. Như thế là được đấy cô ạ. Xử lý một thời gian nữa nó sẽ mềm mại hơn.
Hay à thầy hại. Thầy ạ, tôi có cái từ này ấy, thế mà ở cơ quan mà không làm sao mà tôi đọc được. Lần nào tôi đọc nó phiên âm là nó cũng sai ạ. Bây giờ có ba thầy đây, nhất là thầy tiếng Anh ở đây rồi. Thế nhờ ba thầy là đọc sang tiếng Anh cho tôi được không ạ? Đọc kiểu chuẩn đấy ạ.
Thế đơn giản quá, cái này là cầu thủ người Thụy Điển. Đấy, đọc ra là
Ibrahimovic.
Cái gì ạ?
Ibrahimovic.
Ôi giời ơi, đọc thế không được rồi. Các thầy mà đọc thế người Anh người ta không hiểu đâu ạ.
Thế đọc thế nào?
Đọc thế là sai rồi. Đọc ý là phải đọc như thế này này. Im đi không tao cho ăn phích.
Cái gì ạ?
Có hiểu không ạ?
Không.
Im đi không tao cho ăn phích.
Ăn phích.
Sao lại ăn phích à? Tôi lạy ba ông. Ba ông vào đây ba ông định lừa tiền tôi đúng không ạ? Hả? Ba ông ở cả cái phố này ai người ta lạ mặt gì ba ông? Ông này là ông Trung con nhà ông Bình. Ông kia là ông Nam con nhà ông Bắc. Còn cái thằng đầu chọc kia kìa, thằng che mặt kia kìa, thằng Dũng con nhà ông Mãnh. Dũng Mãnh Nam Bắc Trung Bình. Rồi ôi, bỏ học từ lớp 6 rồi mà bây giờ ba ông vác mặt đến đây để dạy con tôi. Dạy đi, ba ông dạy đi. Hả? Dạy đi xem nào.
Thôi.
Dạy luôn đi để tôi báo công an luôn.
Cô, để bọn cháu giải thích ạ.
Giải thích cái gì?
Tất cả là tại thằng này ạ. Nó nợ của bọn cháu 1 triệu. Xong nó bảo là vào nhà nó đóng giả làm thầy, xong rồi lừa cô lấy 1 triệu. Nó
ôi. Thằng này hả?
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm Gia Sư Bịp. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.